mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả: Giáo sư sứ đồ G.B. Makananisa. Chương 6: Vợ thể linh và chồng thể linh. Trong chương này, chúng ta sẽ bàn tới chủ đề khi một cá nhân bị chiếm hữu hoặc áp chế bởi những dạng linh mà họ không muốn nói đến. Đó là chủ đề về những người phụ nữ và người đàn ông nhiều lần có quan hệ tình dục trong giấc ngủ của họ. Đây là ba nhóm người chịu ảnh hưởng bởi vấn đề này. Thứ nhất, những người có quan hệ tình dục liên tục hoặc mờ ảo trong giấc ngủ. Thứ hai, những người thỉnh thoảng có quan hệ tình dục trong giấc mơ. Thứ ba, những người từng có quan hệ tình dục trong giấc mơ nhưng lại không biết điều họ làm, và ngay sau đó ma quỷ thao túng tẩy sạch ký ức của họ. Nhóm thứ ba là nhóm tệ hại nhất. Khi người ta không thể nhớ được giấc mơ của họ, họ không thể làm gì với nó. Không chỉ có mình bạn gặp phải vấn đề quan hệ tình dục trong mơ đâu. Thống kê chỉ ra rằng cứ 10 phụ nữ thì có đến 7 người gặp phải vấn đề này. Tôi từng đọc về một việc một mục sư có hội thánh trên 30.000 tín hữu. Ông ấy quyết định làm nghiên cứu ẩn danh trên những người đàn ông và phụ nữ về vấn đề này. Kết quả giống nhau cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cứ 10 người thì có đến 7 người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng có quan hệ tình dục với đàn ông hoặc phụ nữ trong giấc mơ của mình. Giải cứu khỏi người chồng thể linh và vợ thể linh. Những ác linh này có trách nhiệm phá vỡ các cuộc hôn nhân, tạo hận thù ở các cặp vợ chồng. Chúng gây ra các chứng bệnh phụ khoa, kiệt quệ tinh thần, sảy thai, yếu sinh lý, những nỗi khổ không nói ra được, thất bại tài chánh và bị thất bại hoàn toàn. Những ác linh này có trách nhiệm phá vỡ các cuộc hôn nhân, tạo hận thù ở các cặp vợ chồng. Chúng gây ra các chứng bệnh phụ khoa, kiệt quệ tinh thần, sảy thai, yếu sinh lý, nỗi thống khổ không thể nói ra được, thất bại tài chánh và bị thất bại hoàn toàn tại nơi chuẩn bị bứt phá. Thực tế cho thấy những linh này tấn công 7 trên 10 người trong hội thánh. Mỗi người cần biết được thông tin này. Ê-sai chương 5 câu 13 chép: Vậy nên dân ta phải bị bắt làm phu tù vì không hiểu biết, kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát. Hãy hiểu biết và tự do trong danh Chúa Giê-xu. Thế giới siêu nhiên cũng thật hiểu như thế giới thuộc thể. Điều gì xảy ra trong lĩnh vực linh cũng đều ảnh hưởng đến đời sống thuộc thể của chúng ta. Vấn đề hôn nhân thuộc linh gian ác bị nhiều người hiểu lầm một cách méo mó. Linh hôn nhân gian ác là một vấn đề nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến nhiều người. Những nghiên cứu thuộc linh và thống kê cho thấy cứ 7 trong số 10 phụ nữ tự nhận mình đã được tái sinh có liên quan một cách ý thức hoặc vô ý thức với linh hôn nhân gian ác. Cũng vậy, cứ 7 trong số 10 cơ đốc nhân nam có ý thức hoặc vô ý thức bị tấn công bởi linh hôn nhân gian ác. Những linh này phá hủy các cuộc hôn nhân mạnh hơn bất kỳ quyền lực nào. Nhiều phụ nữ thường xuyên phải chịu đựng cái bóng tình dục. Bóng tình dục là linh đàn ông phóng thẳng vào thân thể của nạn nhân rồi giao hiệp với người đó. Hành động này rất thông thường giữa những người thờ phượng Satan. Chúng rời khỏi thân thể của một người khi họ đang ngủ và phóng dâm linh vào người mà chúng muốn có quan hệ tình dục. Khuôn mặt giả mạo. Những linh này có thủ đoạn lừa dối tinh vi. Chúng sẽ sử dụng khuôn mặt của những người bạn quen biết để tấn công bạn vào ban đêm hoặc đôi khi ngay cả ban ngày. Có những phụ nữ mơ thấy cha họ đến ngủ với họ. Chúng ta biết rằng đó là chồng thể linh đã đội lớp khuôn mặt của cha họ. Cha của bạn chẳng có gì liên quan đến chuyện đêm hôm đó cả. Đôi khi, chúng có thể giả dạng mục sư của bạn, người kiêng ăn và cầu nguyện thay cho bạn. Đây chính là mánh khóe của ma quỷ để khiến bạn coi thường mục sư của mình và không còn tin cậy ông ấy nữa. Tin tôi đi, đó không phải là mục sư của bạn đến ngủ với bạn đâu. Ông ấy không thể tự hạ thấp mình để làm điều đó. Không ai khác, đó chính là người chồng thể linh. Có những lần chúng sẽ giả mạo là chồng hoặc vợ của chính bạn. Đó không phải cách mà bạn muốn gặp chồng hoặc vợ mình trong mơ theo kiểu kỳ cục như vậy. Bất kỳ kinh nghiệm nào như thế đều thật đáng ngờ. Chúng cũng có thể giả danh làm người anh chị em của bạn, cấp trên và những người xung quanh bạn. Không ai khác, đó chính là chồng thể linh, vợ thể linh giả mạo trong những trò trá hình bịp bợm này. Sự mô tả: vào lúc ban đêm, đôi khi ban ngày, chồng hoặc vợ thể linh tấn công một người. Dâm linh nam được mô tả là một linh đến quan hệ ân ái với phụ nữ trong khi họ ngủ. Còn dâm linh nữ là dạng linh đến quan hệ ân ái với đàn ông trong lúc họ ngủ. Ê-sai chương 13 câu 25 chép: vậy nên dân ta phải bắt làm phu tù vì không hiểu biết. Kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát. Lúc nguy hiểm nhất trong ngày của bạn không phải là lúc bạn đang lái xe trên cao tốc, điều khiển máy móc trong công ty hoặc đang xây dựng một tòa nhà cao tầng. Nhưng lúc nguy hiểm nhất trong ngày là khi bạn nằm xuống ngủ. Đó là lúc kẻ thù làm phần việc nguy hiểm nhất trong phần lớn cuộc sống chúng ta. Dâm linh nam và dâm linh nữ là vấn đề thường gặp mà bạn không thể loại bỏ nó chỉ bằng một cái vẫy tay. Điều gì đang quấy rối nhiều cơ đốc nhân? Những người đã được cứu, được thánh hóa và được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh nhưng lại bị hành hạ và tác động bởi nan đề này. Vì sự thiếu hiểu biết và đôi khi cũng bởi kiêu ngạo khiến những thánh đồ yêu dấu này cứ giữ nan đề hơn là kêu cầu sự trợ giúp. Nếm trải tình dục với dâm linh rất thực hữu ngày nay và cho mọi thời đại. Tà thuật và phép thuật thực sự tồn tại. Bằng việc xuất thân linh ra, chúng quyến dụ đàn ông và phụ nữ ăn nằm với chúng khi họ ngủ và khiến họ cứ nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ. Chúng lợi dụng linh quen thuộc để tiến hành những điều đó. Trong một vài trường hợp, tôi thấy rằng những tà linh này bước vào một người qua việc thủ dâm và dâm dục. Chỉ khi cá nhân đó từ bỏ sự dâm dục và chấm dứt thủ dâm thì họ mới được giải cứu. Tôi từng giúp đỡ giải cứu đủ quỷ một vài trường hợp như vậy và tôi phát hiện ra rằng những người đó bị cưỡng hiếp bởi những dâm linh này. Họ đã không muốn tin hoặc không hiểu điều gì đã xảy ra cho đến khi mọi việc được phơi bày qua sự giải cứu. Nhưng họ biết rằng họ từng nếm trải một vài điều đau đớn và ngoài sự mong đợi trong giấc mơ của mình. Một số người có cảm nhận giường chiếu dịch chuyển. Họ cảm thấy thân thể mình đáp lại một cách không kiểm soát được. Ngay cả lý trí và suy đoán logic của họ cũng không thể hiểu được. Vậy nên họ chỉ coi đó là một giấc mơ đơn thuần. Những dâm linh ngoan cố này cần phải bị trừ bỏ và đuổi đi trong danh Chúa Giêsu Christ. Thực chất, dâm linh nam là một con quỷ muốn quan hệ tình dục với phụ nữ, mà con quỷ muốn ăn nằm với đàn ông thì là dâm linh nữ. Dâm linh nam có thể trá hình là đàn ông hoặc phụ nữ. Đôi lúc hắn xuất hiện như một người đàn ông trưởng thành, lúc khác thì lại như một kẻ cuồng dâm hoặc trong hình dạng một con quỷ. Nếu một người phụ nữ từng tham dự vào tà thuật, dâm linh nam thường giả dạng thành một con vật đến với họ. Dâm linh nữ là một con quỷ trá hình phụ nữ để chuyên quyến rũ đàn ông. Mặc dù hình dạng bề ngoài là phụ nữ, nhưng dâm linh này lại là đàn ông, vì ma quỷ không có giới tính. Tính nữ trong hình dạng dâm nữ, nghĩa là gái điếm, thường biểu lộ ra. Nếu bạn có giấc mơ hoặc những cơn ác mộng gợi dục nhưng lại là những nếm trải sống động khiến bạn không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, thì vui lòng hãy tìm đến sự giải cứu. Đừng để Satan và ma quỷ hạ thấp thần thể của bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 16-17 chép: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Những vấn đề đang được bàn đến trong cuốn sách này là có thật, nhưng điều đáng tiếc là nhiều mục sư tin lành lại không bận tâm đến việc có bao nhiêu thành viên trong hội thánh họ đang nằm trong tay những ác linh này. Nhiều hội thánh không tin vào việc phải xử lý vấn đề này. Nhiều tín hữu đang phải gánh chịu và cần được giải cứu. Nếu hội thánh của bạn tranh cãi về sự tồn tại của vấn đề này và lên tiếng phản đối sự giải cứu, hãy tìm đến một hội thánh nơi mà bạn có thể được giúp đỡ. Đức Chúa Trời sẽ không cầm giữ bạn về điều đó đâu. Hậu quả gian ác từ chồng thể linh và vợ thể linh. Dâm linh chồng hoặc vợ gây ra hậu quả cho một người như thế nào? Sau đây là một vài thứ được liệt kê. 1. Gặp khó khăn trong việc kết hôn. 2. Khó khăn trong việc duy trì hôn nhân. 3. Khó khăn trong việc có con cái. Điều đầu tiên, những ai từng trải quan hệ tình dục trong mơ sẽ khó có thể kết hôn. Và nếu họ cố gắng kết hôn, họ sẽ gặp phải một người làm họ thất vọng hoặc gặp phải điều tệ hại khác. Theo quy luật tự nhiên, bạn sẽ không gặp trở ngại gì trong việc tìm cho mình một người phối ngẫu. Nhưng tiếc thay, vì sự có mặt của chồng hoặc vợ thể linh này, rất nhiều người bị ngăn trở trong việc sẽ đang và đã kết hôn. Đôi khi, người phối ngẫu của bạn sẽ hủy hôn một cách bí ẩn mà không biết rằng đó chính là công việc của dâm linh chồng hoặc vợ gây ra. Sau khi được giải cứu, dâm linh chồng hoặc vợ sẽ tìm cách trở lại, nhưng nó không thể làm bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời đã bẻ gãy ách, khiến cho ác linh ấy không thể nào quay lại cưỡng ép bạn nữa. Bạn vẫn có thể kết hôn mà không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra cả. Nếu bạn biết rằng đây là lúc để mình kết hôn, nhưng vì lý do nào đó khiến bạn không thể tìm được một ai hoặc không dám kết hôn, bạn có thể đang bị quấy rối bởi vấn đề này. Hãy tìm đến một chức vụ giải cứu có thể cầu nguyện giải cứu cho bạn. Điều thứ hai, những ai từng trải quan hệ tình dục trong mơ thường gặp khó khăn trong cuộc sống vợ chồng. Chồng hoặc vợ thể linh rất ghen tuông và nó sẵn sàng gây chiến với bất kỳ người nào đụng đến vợ hoặc chồng của nó. Nhiều gia đình bất hạnh và tan vỡ ngày hôm nay là do thủ đoạn gian ác của những linh ganh ghét này. Thậm chí, nếu bạn là Cơ Đốc nhân được cứu bởi huyết Chúa Giêsu và nói tiếng lạ, thì điều đó cũng không đủ ngăn chồng vợ thuộc linh đến tấn công bạn. Bạn cần được giải cứu khỏi quyền lực của dâm linh chồng vợ ban đêm. Nhiều người có chồng hoặc vợ thể linh và khi kết hôn, họ gặp phải rất nhiều vấn đề trong hôn nhân của họ. Dâm linh chồng vợ thật sự ghen tuông dữ dội. Chúng cho rằng người này kết hôn là dấu hiệu của việc không chung thủy với chúng, và chúng sẽ không từ bỏ mà không có xung đột. Đôi khi, không chỉ cuộc hôn nhân đó bị tấn công, nhưng người chồng hoặc vợ trong cuộc hôn nhân đó cũng bị tấn công theo cách này hoặc cách khác bởi chồng hoặc vợ thể linh. Có những trường hợp người chồng hoặc vợ bị giết chết một cách bí ẩn và tàn bạo bởi những ác linh này. Những trường hợp khác, chồng vợ thể linh sẽ chia rẽ người chồng khỏi vợ hoặc ngược lại. Chúng khiến họ khó chung sống với nhau trong cùng một mái nhà. Đòn tấn công cuối cùng của chồng hoặc vợ thể linh đó là chúng khiến gia đình đó khó có thể có con. Chúng tôi từng xử lý rất nhiều trường hợp mà người nữ bị vô sinh, trong khi các bác sĩ không lý giải được nguyên nhân. Họ đã khám bệnh và không có lý do y học nào có thể giải thích cho sự vô sinh của họ. Nhiều lần giải cứu, chồng thể linh biểu lộ qua việc tranh giành quyền ngăn trở của mình trên người nữ đó. Sự sức dầu bể gãy ách đã giải phóng nhiều phụ nữ được tự do trong hoàn cảnh như vậy. Và kết quả là những đứa con khỏe mạnh được sinh ra sau hàng thập kỷ vô sinh. Ngoài ra, chúng còn ngăn trở trong quá trình sinh sản, khiến người đó khó có thể thụ thai. Đó là những căn bệnh không thể điều trị bởi y khoa, những căn bệnh mà cầu nguyện không khỏi. Cần nhắc lại, sảy thai gây ra sự đau đớn, buồn bã và thất vọng. Phụ nữ còn phải chịu đựng thêm một chứng chuột rút, cơn đau hành hạ trong suốt tháng chu kỳ, những khối u và những sự giãn nở ở bụng, tử cung, tắc ống dẫn trứng và buồng trứng. Đàn ông phải gánh chịu những hậu quả như giảm số lượng tinh trùng, xuất tinh sớm và giảm ham muốn với người phối ngẫu. Tìm kiếm sự giải cứu. Điều đầu tiên bạn cần biết là đã là người tin Chúa thì huyết của Chúa Giêsu đã cứu chuộc bạn. Cho dù bạn từng phạm tội như thế nào hoặc cánh cửa nào đã được mở ra cho những ác linh quấy rối bạn thì Chúa Giêsu Christ vẫn tha thứ và giải cứu bạn. Bạn cần tìm kiếm sự giải cứu. Điều này liên quan đến việc bẻ gãy quyền hợp pháp của những ác linh trong bạn và ra lệnh cho những tà linh đang điều khiển đời sống bạn phải ra đi trong danh Chúa Giêsu Christ.